Nó thế này, phàm phu có bốn cái đảo. Mấy chú biết phàm phu có bốn cái đảo là sao không? Bốn đảo là bốn cái điên đảo. Bốn cái điên đảo của phàm phu là gì? Đối với cái thân này vô thường mà tưởng là thường, khổ tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Bốn cái đó là bốn cái tưởng điên đảo. Như vậy thì thường thường mình sống ở đây á, có ai nghĩ lát nữa mình chết không ha? Ta nghĩ là khi tính mình tới 80 tuổi, rồi 80 tuổi tính mình tới 90 tuổi, đến 90 tuổi thì nghĩ mình tới 100 tuổi, cái nghĩ mình sống hoài, ít có nghĩ mình chết lắm, phải không? Ít có ai nghĩ là mình mai chết, không có nghĩ. Cho nên mình cứ nghĩ cái thường, thân nguyên là vô thường, mà cứ nghĩ là thường, đó là nghĩ ngược, nghĩ trái, cho nên gọi là đảo. Đó là cái đảo số 1. Cái đảo tức là lộn ngược đó. Rồi thân này nó là khổ mà tưởng là vui. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, mình là khổ hay là vui? Sao khổ? Nghĩa là nếu mình chấp nhận nó vô thường là mình phải chấp nhận khổ. Vì cái khổ là cái bị biết hoại. Mình có muốn mau già không? Mà tới cái già nó cứ chạy ào ào tới à. Cái mình không muốn mà nó tới là khổ là vui. Mình có muốn bệnh không? Mà cái bệnh nó cứ xong lấn mình hoài, thì như vậy khổ là vui. Mình có muốn mình chết không? Mà cái chết cứ lâm le bên mình hoài, như vậy thì khổ hay là vui? Đó là nói về cái hình thức của thân. Còn nói về tâm lý thì tâm lý của mình á, ở đời mình muốn 100 điều thì được bao nhiêu điều như ý? Mình muốn 100 việc thì được bao nhiêu việc như ý? Nghĩa là chưa chắc mình được 10 hoặc 20%, phải không? Mình muốn 100 việc mà được chừng 10 việc chứ chưa được, chưa có thể được 20 việc. Như vậy thì 80 việc bất như ý, 20 việc như ý thì cái nào nhiều? Mà cái nhiều tức là nó là chủ rồi, phải không? Mà bất như ý tức là khổ, như ý mới là vui. Mà cái bất như ý nhiều, cái như ý rất là ít. Bởi vậy cho nên đứng về tâm lý cũng là khổ. Đứng về sinh lý là thân, thì mình không muốn nó già, không muốn nó bệnh, không muốn nó chết, mà già bệnh chết cứ tới, đó là khổ. Đứng về tâm lý, mình không những cái gì mình ham muốn mà nó không được như ý, đó là khổ. Như vậy cho nên cái thân thọ khổ mà mình tưởng là vui, đó là cái nghĩ sai lầm, tức là nghĩ điên đảo thứ hai. Cái nghĩ điên đảo thứ ba là gì? Thân này vô ngã, mình tưởng là có ngã. Ngã tức là có cái ta làm chủ. Như vậy thì ai cũng ngầm có nghĩ rằng mình có cái làm chủ ở trong đó, phải không? Mấy chú thấy mình có cái làm chủ ở trong không? Bây giờ nếu mình có cái làm chủ, hỏi cái gì là chủ? Cái gì? Cái chủ đó là cái gì chứ? Tìm cho ra thử coi. Nếu nó là có cái chủ thì cái đó nó phải là từ thủy chí chung mà một, phải không? Mà sự thật nó không có cái một. Tâm mình thì nó luôn luôn sinh diệt như một dòng nước chảy. Thì đã là dòng nước chảy, cái gì là chủ? Còn bao nhiêu thứ tâm hợp lại, tham sân si buồn thương giận ghét đủ hết, nó tụ hợp lại như cái nhà, nhiều thứ tụ hợp lại, cái gì là cái chủ của cái nhà? Như vậy cho nên tìm cái chủ không có, mà mình cứ nghĩ mình có chủ. Có chủ mà theo nhà thiền nói thì thôi là khác đi, phải không? Còn cái chủ mà thế gian hiểu thì nó lại khác, là cái hiểu điên đảo. Rồi thân mình nó nhớt nhúa ra là nó sạch sẽ, nhớt là sạch, nó là tổ của cái sự nhơ nhớt. Bởi vậy bây giờ đừng nói gì xa lạ, thì chỉ cần có một khu đất nhỏ nhỏ, đừng có vệ sinh nhà tắm gì hết, mà đem chừng 200 người nhốt ở đó chừng 10 bữa, ai đi gần đó có bịt mũi hồn. nếu mà sạch sẽ thì đi gần nó nghe nó mùi thơm tho, phải không? Nhưng mà đi gần nó phải bịt mũi thì biết là chỗ đó là sao rồi, tất cả cái trong đó nó là sạch hay là không sạch liền biết. Như vậy thân nhớt nhớ mà ai nói mình nhớt nhớ mình chịu không? Chịu không? Nếu ai đi nghe mình mà xì cái ôi mình nó hồi quá, mình chẳng không? Như vậy thì nhớt nhớ là lúc nào cũng tưởng là sạch, mình tưởng mình là quý, đó là cái tưởng sai lầm điên đảo đó. Thì như vậy phàm phu có bốn cái tưởng điên đảo đó. Hàng nhị thừa do biết như thật bốn cái tưởng điên đảo đó, cho nên chuyển bốn tưởng điên đảo đó à, chuyển bằng cách nào? Thấy các ngài A-la-hán, thấy thân này là vô thường, thân này là thọ là khổ, thân này là vô ngã, thấy thân này là bất tịnh, thấy đúng như thật, cho nên là chuyển bốn cái điên đảo à, gọi là chuyển đảo đó. Trong bốn cảnh giới không điên đảo à, chuyển cái bốn điên đảo của phàm phu thành ra cảnh giới không điên đảo của nhị thừa à, như vậy thì nhị thừa mới chuyển được bốn cái điên đảo của phàm phu thôi. Vì vậy mà nói rằng cho nên tất cả a la hán đức chư Phật vốn không thấy được, vốn không đạt được trạng thái tất cả khổ diệt, tức là thấu triệt được cái Như Lai tàn đó à. Chỉ có Phật mới chứng được, mới gọi được tất cả phiền não tạng, tu được con đường diệt khổ, diệt tất cả khổ đó, thì mới thấy cái ý nghĩa của cái đoạn này, thì cho chúng ta biết rằng cái Như Lai tàn mà có hai cái tên không Như Lai tàn và bất không Như Lai tàn, như nãy giờ đã nói nó đầy đủ ý nghĩa rồi. Nhờ tới cái một thánh đế, thưa Thế Tôn, bốn thánh đế này ba cái là vô thường, một cái là thường, ba cái là cái nào cái nào, một cái là cái nào, ba cái là khổ, tập, đạo à, khổ, tập, đạo thì ba cái đó là vô thường. Còn một cái là thường là gì? Là diệt, ví dụ diệt là niết bàn, cho nên cái diệt đó là thường. Bởi vì sao? Vì ba đế nhập vào tướng hữu vi, ba đế đó, tức là khổ đế, rồi tập đế, rồi đạo đế đều là tướng hữu vi. Nhập vào tướng hữu vi là vô thường, vô thường là pháp hư vọng, pháp hư vọng thì không chân thật, không thường trú, không là chỗ sở y à. Cái gì là vô thường thì nó là hư dối, hư dối thì nó không chân thật, mà đã không chân thật thì không phải là thường trú, mà không thường trú thì làm sao mình tựa nương vào đó được, phải không? Như vậy thì khổ đế, tập đế và đạo đế là ba cái đó. Vì đạo đế là phương pháp để mình tu, mà tu tức là cũng là tiến trình của từ cái bước thấp lên cao là vô thường, phải không? Bởi vậy cho nên ba đế đó đều là vô thường, mà đó là vô thường mà không phải là cái chỗ sở y. Cho nên khổ đế, tập đế, đạo đế không phải là đệ nhất nghĩa đế, không phải là thường trú, không phải là chỗ sở y à. Như vậy thì tóm lại cho dễ thấy, ba đế trước nó là cái tướng vô thường, cho nên không phải là cái chỗ sở y cứu kính, mà chỉ có diệt đế mới là chỗ sở y. Vì vậy đây mới nói một sở y, một đế diệt khổ, lìa tướng hữu vi, lìa tướng vô vi, lìa tướng hữu vi là thường, thường là không phải pháp hư vọng, không phải pháp hư vọng là chân thật, là thường trú, là chỗ sở y, cho nên diệt đế là đệ nhất nghĩa đế à. Như vậy thì tuy nói tứ đế, nhưng mà cái chủ yếu cứu kính của tứ đế là diệt đế, phải không? Ví dụ nó khổ đế, nếu nó biết khổ đế không thì nó đâu có phải là niết bàn, phải không? Rồi mình biết tập đế không cũng chưa phải niết bàn, đạo đế cũng chưa phải niết bàn, mà chính khi mình diệt hết cái mầm sinh tử đi đến diệt đế thì đó mới gọi là niết bàn. Như vậy thì niết bàn mới là chỗ cứu kính à. Thí dụ như bây giờ mình đi đường, mà mình đi từ cái thành thị này qua thành thị khác, nhưng mà chưa phải là cái đích của mình đến, thì khi mà đến được cái đích thì cái chỗ đó mới là cái chỗ mình nương, chỗ chủ yếu của mình. Còn ba cái kia là cái trên con đường của mình tiến thôi. Như vậy thì ba đế chỉ có có diệt đế mới gọi là chỗ sở y. Đến cái chương 12 nói về điên đảo và chân thật. Không thể nghĩ bàn là diệt đế vượt quá cảnh giới sở duyên có tâm thức tất cả chúng sinh, và cũng vượt quá cảnh sở giới trí tuệ của tất cả A-la-hán, Đức Di Phật. Như vậy cái diệt đế để nhất nghĩa này đó, nó vượt ra khỏi cái cảnh giới sở duyên của tâm thức sinh diệt của chúng sinh, mà nó cũng vượt qua khỏi cái cảnh giới trí tuệ của hàng A-la-hán, Đức Di Phật nữa. Tại sao vậy? Bởi vì diệt đế này là cái diệt cứu kính tất cả cái sanh tử, chứ không phải diệt chỉ ở trong cái giới hạn phần đoạn sanh tử. Vì vậy mà cái trí tuệ A-la-hán thì chỉ có khả năng như diệt được, thấy được tất cả cái nhân sanh tử trong phần đoạn của tam giới thôi. Vì vậy mà không có thể thấy được tới cái kia. Đây mới dùng ví dụ. Ví dụ như trẻ mới sinh đã bị mù mắt, không thấy được các màu sắc. Như trẻ mới sinh 7 ngày, không trông thấy vầng mặt trời. Chân lý địa khổ cũng như vậy. Không phải cảnh giới sở duyên của tâm thức tất cả phàm phu, cũng không phải cảnh giới trí tuệ của vị thừa. Thì như vậy cái diệt đế mà không thể nghĩ bàn, tức là cái diệt đế để nhất nghĩa này đó, hàng phàm phu không thể thấy. Ví dụ cũng như đứa bé mới sinh ra mà mù thì nó có thể thấy đây là trắng, kia là đen, nó là xanh, đó là vàng không? Thấy không? Như vậy thì cái đứa bé mới sinh không bao giờ thấy được màu sắc, giống cũng như phàm phu không bao giờ biết được diệt đế. Nè, nhưng mà đứa bé sanh ra 7 ngày thì nó thấy, nó đem cái trắng, thấy nó thấy trắng, đem vàng, thấy vàng. Nhưng mà nó có thấy được ánh sáng mặt trời không? Vì nó mới sanh 7 ngày, nó nằm trong nôi, nó đâu có ra ngoài thấy được ánh sáng mặt trời. Như vậy biết màu sắc mà không thấy được ánh sáng mặt trời. Ví dụ cho trí tuệ cho thanh văn, thanh văn như giác thì biết được những cái gần, cái nhỏ ở trong, chứ còn chưa thấy được cái tột cùng ở ngoài. Đó, tức là không thấy được cái diệt đế cứu kính. Như vậy hình ảnh hai cái ví dụ này để ví dụ cho phàm phu và vị thừa. Tâm thức phàm phu có hai kiến chấp điên đảo, trí tuệ của tất cả A-la-hán với chư Phật thì thanh tịnh. Là trí của phàm, tâm thức phàm phu thì có hai kiến chấp điên đảo. Hai kiến chấp là gì? Là chấp đoạn, chấp thường. Đó, mình chấp cái thân này chết rồi hết, hoặc cái chấp thân này chết rồi còn hoài, có linh hồn còn hoài, thì hai cái chấp đó là cái chấp của kiến thức phàm phu. Còn A-la-hán thì đã phá được hai cái chấp đó, phá được hai cái chấp thường, chấp đoạn đó. Điên kiến nghĩa là phàm phu đối với năm thủ ấm thì chấp ngã, vọng tưởng trói buộc mà sinh ra hai kiến chấp, gọi là biên kiến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Như vậy cái biên kiến tức là biên là bên, cái chấp một bên á. Bởi vì phàm phu chúng ta chấp cái thân năm uẩn này chết rồi hoặc là hết, đó là chấp đoạn. Chết rồi còn cái linh hồn mãi mãi, đó là chấp thường. Như vậy thì hai cái chấp đó đều gọi là biên kiến, tức là thấy một bên. Thấy các hành vô thường là đoạn kiến, không phải chánh kiến. Thấy niết bàn thường là thường kiến, không phải chánh kiến. Vì do vọng tưởng thấy thế nên có kiến chấp như vậy. Ở đây nói xa hơn chút nữa, nói nếu mình thấy tất cả hành vô thường, tức là chỉ cho các hàng thanh văn đó, chi hạnh vô thường đó, thì như vậy đó, mà nói chi hạnh vô thường mà chấp chi hạnh vô thường là thật thì đó là đoạn kiến, thì như vậy cũng không phải là chánh kiến. Còn nếu thấy niết bàn như các hàng thanh văn, thấy nhập niết bàn thanh văn là cứu kính thường đó, thì như vậy cũng là thường kiến chứ không phải là chánh kiến. Như vậy đó cũng chưa có phải là tới cái chỗ cứu kính. Đối với các căn của thân, phân biệt tư duy hiện pháp thấy có hư hoại, còn cái liên tục không dứt thì không thấy, nay sinh đoạn kiến, đó là do vọng tưởng nên thấy như vậy đó, tức là về thân căn của mình, mình phân biệt thấy nó vô thường, biến đổi từ trẻ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết. Vì vậy mà mình nói nó là vô thường. Mà mình nói vô thường, do đó cho nên thì khi mà nó quả đi mình tưởng là hết rồi, thì đó là đoạn kiến. Đối với tâm thức nói nhau liên tục thì ngu tối không rõ, không biết đó là cảnh giới của ý mà và thức trong từng sát na nên sinh thường kiến, đó là do vọng tưởng nên thấy như vậy đó. Bởi vì những cái vị tu khi những cái dòng tâm thức thô nó sạch nó lặng, còn những dòng tâm thức tế không thấy rõ lại tưởng nó là hết, nó là hoàn toàn yên. Bởi vậy cho nên cho cái đó là thường, mà không ngờ trong đó nó vẫn còn sát na sinh diệt. Bởi vậy cho nên cho đó là niết bàn, mà sự thực chưa phải niết bàn. Đó là để chỉ cho cái thường kiến sai lầm do các hàng thanh văn cho rằng mình tới đó là chính niết bàn hoàn toàn rồi đó. Cái khiến cho vọng tưởng này đối với nghĩa kia, khi thấy quá, khi bất cập mà nảy sinh ý tưởng phân biệt khác đi hoặc đoạn hoặc thường đó. Bởi vì hai cái lối thấy đó, một bên thì thấy quá, một bên thì bất cập, bởi vậy cho nên sanh ra cái chấp đoạn kiến, chấp thường kiến. Chúng sinh điên đảo đối với năng thủ ấm, vô thường tưởng thường, khổ tưởng có vui, vô ngã tưởng ngã, bất tịnh tưởng tịnh. Đó là bốn cái điên đảo tưởng của phàm phu. Đối với tịnh trí của tất cả A-la-hán, Đức Như Phật thì vốn không biết đến cảnh giới nhất thiết trí và Như Lai pháp thân. Nhưng nếu có chúng sinh vì tin lời Phật nói mà sinh ý tưởng về thường lạc ngã tịnh, thì đó không phải là cái kiến chấp điên đảo, đó chính là chánh kiến. Như vậy thì đối với A-la-hán, nếu các ngài chấp cái chỗ niết bàn của mình là cứu kính, là chân thật, thì cái đó là chấp thường. Nhưng mà nếu các ngài nghe Phật nói về cái nhất thiết trí cảnh giới, nghe Phật nói về cái pháp thân vân vân, mà mình tin được, nhận được, rồi cho rằng nơi pháp thân đó có bốn tướng thường lạc ngã tịnh, thì đó không phải là cái kiến chấp điên đảo, mà đó là chánh kiến. Như vậy thì bốn thứ điên đảo, hồi nãy nói bốn thứ điên đảo của phàm phu, bây giờ có bốn thứ điên đảo của ai nữa? Của nhị thừa. Tại sao có bốn thứ điên đảo của nhị thừa? Hồi nãy nói rằng nhị thừa hết đảo, là hết cái điên đảo của phàm phu. Nhưng mà nhị thừa còn có cái điên đảo, điên đảo đối với pháp thân, đối với Như Lai tàng, phải không? Bởi chưa thấy được pháp thân, hay là chưa thấy được cái cứu kính niết bàn. Mà cứu kính niết bàn nó có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, mà các ngài chỉ biết rằng vô thường khổ không vô ngã thôi, hay là vô thường khổ vô ngã bất tịnh thôi, mà không biết được có cái thường lạc ngã tịnh của pháp thân hay là của niết bàn. Bởi vậy cho nên gọi đó là điên đảo. Như vậy thì cộng điên đảo của phàm phu và của nhị thừa thành mấy đảo? Như vậy thì dân chúng ở ngoài họ cũng hiểu đạo lý quá chừng. Ai động tới nó, ai làm gì vậy, ông nó thất điên bác đảo quá. Như vậy thì họ cũng biết bác đảo nè, nếu chúng chưa biết mà họ đã biết trước rồi. Bác đảo tức là bốn cái đảo của phàm phu và bốn cái đảo của nhị thừa, gọi chung là bác đảo đó. Mà nếu hàng nhị thừa tin được lời Phật nói về cái pháp thân thường lạc ngã tịnh, hay là niết bàn chân thật có thường lạc ngã tịnh, thì cái đó là không phải là tà kiến. Bởi vì sao? Vì Như Lai pháp thân là thường ba la mật, lạc ba la mật, ngã ba la mật, tịnh ba la mật, có kiến giải về pháp thân Phật như vậy là chánh kiến đó. Biến về pháp thân, pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên là thường, cứu kính thường, cho nên gọi là thường ba la mật. Pháp thân không có những cái vọng tưởng phiền não, cho nên thường an lạc, cho nên gọi là lạc ba la mật. Pháp Thân là chủ, không còn có cái gì sai khiến được, không có gì làm chủ nó được, cho nên gọi là ngã ba la mật. Pháp Thân hoàn toàn thanh tịnh, cho nên là tịnh ba la mật. Ai mà có kiến giải như vậy, đó gọi là chánh kiến. Người có chánh kiến là thật sự Phật tử, từ niệm Phật sinh, từ chính Pháp sinh, từ Pháp Phật hóa sinh, được của cải giáo pháp thẳng dư. Người nào mà được cái chánh kiến như vậy đó, mới người đó mới thật là chân Phật tử, người đó mới thật là từ Phật, từ cái miệng Phật sinh. Vì nghe Phật nói mà mình phát cái trí tuệ, nhận được như vậy, đó là từ miệng Phật sinh. Từ chánh pháp sinh, tức là do đọc chánh pháp mà mình nhận được như vậy, là từ chánh pháp sinh. Từ pháp Phật quá sinh, tức là từ cái pháp Phật dạy mà mình sinh được, quá sinh được cái trí tuệ đó. Bởi vậy cho nên nói rằng được cái của cải giáo pháp thẳng dư, như vậy thì mình được cái giáo pháp của cải nó dư thừa hơn tất cả. Thưa Thế Tôn, tịnh trí này là trí ba la mật của tất cả A La Hán, Đức Chư Phật. Tịnh trí này tuy nói là tịnh trí, vẫn không phải cảnh giới diệt đế kia, huống nữa là trí bốn y. Cái tịnh trí này, tịnh trí mà thấy được có cái thường lạc nhã tịnh của Pháp Thân á, cái tịnh trí đó là cái tịnh trí ba la mật của thanh văn giác, tức là thanh văn duyên giác mà tới được cái tịnh trí đó là mới gọi là cứu kính. Cái tịnh trí này vẫn không phải là cảnh giới diệt đế kia, diệt đế kia là diệt đế của nhị thừa đó, hướng nữa là cái trí bốn y. Bốn y là gì? Một là y pháp bất y nhân, tứ y đó. Một là y pháp bất y nhân, hai là y nghĩa bất y ngữ, ba là y trí bất y thức, bốn là y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa đó. Biết rõ bốn cái y đó là có cái trí, cho nên gọi là trí tứ y. Bởi vì sao? Vì tam thừa sơ nghiệp, nếu không ngu pháp sẽ giác ngộ chứng đắc trí kia. Thế Tôn nói bốn y chính vì họ đó. Nếu cái hạng tam thừa, tức là nhị thừa, thanh văn duyên giác và bồ tát gọi là tam thừa đó, nếu không ngu pháp, bởi vì thường có danh từ gọi là ngu pháp thanh văn đó, cái cho niết bàn là cứu kính của các ngài, các ngài chứng được a la hán rồi, cho đó là chỗ cứu kính cùng tột, rồi an trụ đó mãi mãi, gọi là ngu pháp thanh văn. Nếu các ngài không có ngu pháp đó thì các ngài sẽ giác ngộ, tức là sẽ tiến lên, sẽ tiến lên thì sẽ chứng đắc được cái lý pháp thân, người có đầy đủ tứ đức. Bởi vậy cho nên Thế Tôn mới nói họ, nói bốn y chính vì họ. Nói bốn y chính vì họ là sao? Vì y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa đó. Bởi vì nếu mà họ y theo cái kinh điển nói rằng chính là la hán là cứu kính, thì đó là gọi là y bất liễu nghĩa. Bây giờ họ biết được đó chưa phải cứu kính, cho nên họ vươn lên mới có cái y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thưa Thế Tôn, bốn y này là pháp thế gian, tức là phương tiện của Phật nói để hướng dẫn, cho nên gọi là pháp thế gian. Thưa Thế Tôn, một sở y là nơi y chỉ trên tất cả. Sở y xuất thế gian, độ nhất thế, độ đệ nhất nghĩa, cao tột chính là diệt đế. Như vậy cái diệt đế, tức là cái niết bàn cứu kính có đầy đủ tứ đức đó, thì cái đó mới là cái đệ nhất nghĩa cao tột. Cái đệ nhất nghĩa cao tột đó là đầy đủ tứ đức của niết bàn, thường là ngã tịnh, thì được cái đó mới gọi là được cái cứu cánh chân thật. Đây là phẩm tự tính thanh tịnh, tức là chỉ cho cái tánh thanh tịnh sẵn của tất cả chúng ta, ai cũng có cái tánh thanh tịnh đó. Thưa Thế Tôn, sinh tử y Như Lai Tạng, vì do Như Lai Tạng nên nói bản tế bất khả tri. Cái chết sống từ do hai cái dòng đó, cái dòng chết sống về biến dịch và dòng chết sống về phần đoạn đều y Như Lai Tạng mà có. Bởi vậy nên gì do Như Lai Tạng nên nói bản tế bất khả đắc. Bản tế, cái bản là gốc, hiểu tế là cái nhé, cái nhánh gốc không thể được. Tại sao nhánh gốc không thể được? Bởi vì nếu mà mình kiểm, mình nói mình có sanh từ thuở nào, lúc nào, thì căn cứ trên thân này mà nói thì có thể mình nói từ lúc nào, thuở nào được. Nhưng mà cái Như Lai Tạng là cái bất khả tri, hay là nói cái khác, cái Như Lai Tạng là cái vô thủy vô chung, nó có không có ngàn mé, không có giới hạn, mà nó là cái chỗ nương tựa của sanh tử, mà nó lại không ngàn mé, không giới hạn, thì cái sanh tử có ngàn mé giới hạn không? À đó, như vậy. Bởi vậy cho nên căn cứ trên cái Như Lai Tạng mà nói cái bản tế bất khả tri. À, thưa Thế Tôn, có Như Lai Tạng nên nói có sinh tử, thế là nói đúng. À, bởi có cái Như Lai Tạng nên có sinh tử. Đây là nói này thì mấy chú mới thấy nó khác hơn bên Nhị Thừa. Bên Nhị Thừa nói rằng mình tạo nghiệp khổ vui, mình sẽ thọ cái quả khổ vui ở đời sau, thấy không? Đời này tạo nghiệp khổ vui thì đời sau mình sẽ thọ cái quả hoặc khổ hoặc vui, tùy theo cái nghiệp của mình tạo. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, cái gì đời sau thọ quả khổ vui? Vì vô ngã. Vô ngã thì cái gì để mà thọ cái quả khổ vui đời sau? Thì các ngài giải thích nhầm vòng vòng thôi, nó không sáng tỏ. Thì bên đây nói rằng sở dĩ có cái thọ khổ vui đời sau đó vì có cái Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng nó sẵn là mang hết tất cả những cái nghiệp quả đời này qua đời kia. Bởi vì cái đó nó không hết. Chính Như Lai Tạng này mà ở Như Thuyết thì gọi cái danh từ khác là tạng thức đó. À, bởi có cái đó nó chứa cho nên mới mang tới đời sau, chứ không có cái đó thì cái gì chịu ở đời sau đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói tất cả cái sinh tử đời này đến đời khác là do có cái Như Lai Tạng. Nếu không có cái này thì không có sinh tử. Mà cái này là cái sinh tử hay không? Nó không sanh tử mà sanh cái không có sanh tử. Đó mới là khó hiểu. Thưa Thế Tôn, có Như Lai Tạng nên nói có sinh tử, thế là nói đúng. Nói vậy là nói đúng đó. Thưa Thế Tôn, sinh tử là gì? Sinh tử nghĩa là khi các thủ căn tàn tạ lần lượt phát khởi tình trạng bất thủ căn, thế là sanh tử. Như vậy sinh là khi các cái thủ căn, đây dùng chữ thủ là thọ đó, cái căn làm ở tai, con mắt, vân vân, là cái chỗ cảm thọ những cái sáu tầng ngoài. À, bởi nó cảm thọ sáu tầng ngoài cho nên gọi là thọ căn. Mà cái cảm thọ đó là chỗ nương cho cái thức phát khởi, cho nên thọ và căn, căn là cái chỗ nương của thức. Vì vậy mà cái thọ căn đó nó mới sinh ra, nó đương tăng trưởng, nó hấp thu hết những cái sáu tầng ngoài thì gọi là thủ căn. Rồi tới khi nó già, khi tắt thở thì nó còn hấp thu nữa không? Nó không còn nữa. Cho nên nói rằng lần lửa phát khởi tình trạng bất thủ căn, bất thủ căn tức là không thể hấp thu nữa, thì lúc đó là gì? Đúng là chết. Cho nên khi các thủ căn sinh khởi, đó là sanh, lần lần tàn tạ tới cái chỗ không còn có cái thủ căn nữa thì đó là tử. Như vậy thế là sinh tử. Thưa Thế Tôn, hai pháp tử sinh này là Như Lai Tạng, bởi vì nó không rời Như Lai Tạng. Nói theo thế gian nên có tử có sinh. Tử là căn hoại, sinh là các căn mới phát khởi, đâu phải Như Lai Tạng có sinh có tử. Như Lai Tạng xa lìa tướng hữu vi, Như Lai Tạng thường trú bất biến, cho nên Như Lai Tạng là nơi y chỉ, duy trì và kiến lập. Như vậy Như Lai Tạng là cái chỗ nương tựa, là cái chỗ duy trì và chỗ kiến lập của tất cả sanh tử, mà cũng là cái chỗ thoát ly sanh tử. Bây giờ tôi nói thí dụ để cho dễ hiểu một chút. Thí dụ như mình ra ngoài biển mà gặp cái hôm gió nhiều, gió nhiều thì mình thấy mặt biển sao? À, sóng búa ầm ầm, phải không? Sóng búa thì từng lượng từng lượng từng lượng, thì tất cả sóng là y ở đâu mà khởi? Y nơi nước của mặt biển, y nơi mặt biển mà khởi, phải không? Tất cả sóng là y nơi mặt biển mà khởi. Như vậy thì sóng nó nổi thì gọi là sanh, sóng nó lặn xuống gọi là tử, phải không? Nhấy lên rồi chìm xuống, nhấy lên chìm xuống, coi như là sanh tử trăm ngàn lớp. Nhưng mà mặt biển có nổi có chìm không? Mặt biển nguyên nó không nổi không chìm, phải không? Hay là nước không nổi không chìm, mà cái nổi chìm là sóng, chứ không phải là nước hay là không phải là biển. Bởi nếu mà nói là mặt biển là nổi chìm thì nó nổi chìm hoài, phải không? Như khi mà lặn gió thì mặt biển nó phẳng lái. Thì như vậy cho nên cái nổi chìm là sóng chứ không phải là mặt biển. Thì cũng như vậy, mặt biển thí dụ cho Như Lai Tạng, mà sinh tử là thí dụ cho sóng. Bao nhiêu lượng sóng đó đều từ mặt biển mà ra. Cho nên nói sinh tử là Như Lai Tạng, là chỗ sở y của Như Lai Tạng, duy trì của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là chỗ sở y của sinh tử. Nhưng mà Như Lai Tạng không có sinh tử, phải không? Mặt biển không phải là sóng, sóng chẳng qua là gió thổi thì nó sinh ra. Như vậy cho nên thấy rằng sinh tử nó y như Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng không phải là sinh tử. Thưa Thế Tôn, không lìa, không đoạn, không thoát, không khác là Phật pháp không phải nghĩ bàn. Nè, cái chỗ không lìa, không đoạn, không thoát, không khác là cái chỗ Phật pháp không thể ghi bàn. Tại sao? Không lìa không đoạn đó là chỉ cho cái thể Như Lai Tạng hay là tự tánh thanh tịnh? Tự tánh thanh tịnh nó từ trước đến giờ cũng như vậy, không phải nó lìa phiền não mà được thanh tịnh, không phải nó đoạn phiền não mà được thanh tịnh, cũng không phải nó thoát được thoát phiền não mà nó được thanh tịnh, phải không? Cũng không phải hồi có phiền não nó khác, khi hết phiền não nó khác, cho nên cũng không khác. Như vậy thì tự tánh thanh tịnh, như hồi nãy tôi nói, như mặt gương. Mặt gương thì nó không phải đợi lìa bụi nó mới sạch, phải không? Không phải đợi hết bụi, dứt bụi thì nó mới sáng, mà nó vẫn sạch, vẫn sáng từ bản chất của nó. Thưa Thế Tôn, làm chỗ sở y duy trì và kiến lập cho các pháp hữu vi bên ngoài có tính đoạn thoát khác là Như Lai Tạng. Thì Như Lai Tạng cũng vậy, nó làm cái chỗ tựa cho tất cả những cái sinh diệt đó, mà nó lại không phải sinh diệt. Thưa Thế Tôn, nếu không có Như Lai Tạng, không có chán khổ cầu vui niết bàn. Tại sao? Bởi vì sao? Vì đối với sáu thức này là tâm pháp ký, bãi pháp này và tâm pháp ký bãi pháp này không dừng lại ở một sát na nào, nó không gieo trồng các khổ nên không chán khổ cầu vui niết bàn. Đó, đoạn này nghe dễ hiểu không? Nói rằng nếu không có Như Lai Tạng á, thì không có cái chán khổ và cầu vui niết bàn. Như vậy nhờ có Như Lai Tạng mới có chán khổ cầu vui niết bàn. Tại sao? Bởi vì đây mới giải thích, nói rằng sáu thức của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và cái tâm ký thức, tâm pháp ký, đây là nói tới cái thức thứ bảy. Bảy cái đó đó, nó là pháp sinh diệt từng sát na, sinh diệt từng sát na. Mà nó đã sinh diệt từng sát na, tức là nó là cái bị đổi dời luôn luôn. Mà nó là cái đổi dời luôn luôn thì nó có thể phát tâm cầu niết bàn là cái không đổi dời được không? Được không? Nó là cái vô thường thì nó có thể khởi cái tâm cầu cái thường được không? Đó. Khi nào khởi cái tâm cầu cái thường là phải có cái thường ở trong, phải không? Cũng như tôi nói thí dụ, bây giờ giả sử có 5-7 thứ đồ, mà mấy thứ đồ này đều là đồ giả, đồ tạm, mà nó không có cái thiệt, thì mấy cái giả này mình biết nó giả không? Giả không? Mà mình biết đi tìm cái thiệt không? Cái gì đâu có cái thiệt đâu mà biết mà tìm, phải không? Chỉ là một mới đồ giả thôi. Thì nói giả là người khác có biết cái thiệt nó giả, còn mình không biết thì mình cứ sống với mấy cái này, mình chỉ biết nó không thì thấy nó thiệt, phải không? Bây giờ không làm sao mình biết tìm cái thiệt. Còn bây giờ bởi có cái thiệt cho nên mấy cái này biết nó là giả. Bởi biết nó giả nên mới tìm cái thiệt. Thì như vậy khi khởi tâm tìm cái thiệt là bởi biết có cái thiệt, phải không? Thì cũng như vậy, có cái Như Lai Tạng là bất sanh bất diệt, cho nên mới có khởi niệm chán cái tướng sinh diệt, cầu cái bất sanh bất diệt, phải không? Đó, cũng như biết, bởi biết có cái thật cho nên mới chán cái giả để tìm cái thật. Chứ nếu đã là giả hết thì còn gì nữa chán. À, bởi vậy cho nên bảy thức trước là tướng sinh diệt từng sát na, mà đã là sinh diệt từng sát na làm gì mà biết cầu cái không sinh diệt. À, thì cái ý đó nghe thì mấy chú thấy nó rất là sâu chứ không phải là thường. Cái đó mình nghiệm thật kỹ mới thấy cái lý thú của nó, phải không? Thưa Thế Tôn, Như Lai Tạng là pháp không có tiền tế, không khởi không diệt, ở đó gieo trồng các khổ nên mới có chán khổ cầu vô niết bàn. À, bởi vì Như Lai Tạng không có mé trước, tiền tế là mé trước, không có khởi không có diệt tức là nó thường trú. À, mà từ nó có khởi lên các cái mầm sinh tử cho nên gọi là khổ, mà biết sinh tử là khổ cho nên mới cầu niết bàn, tức là trở về cái bất sanh bất diệt. À, như vậy thì bởi có cái bất sanh bất diệt cho nên mới cầu về cái bất sanh bất diệt, mới chán cái sanh diệt cầu về cái bất sanh bất diệt. Cũng như ở chỗ khác nói, bởi mình có cái tánh giác, bởi có tánh giác sẵn nên mình mới có phát tâm cầu giác ngộ. Chứ nếu không có tánh giác chỉ là phiền não không thì đâu có phát tâm cầu giác ngộ, phải không? Đó là cái ý nghĩa cũng na ná như vậy. Thưa Thế Tôn, Như Lai Tạng là phi ngã, phi chúng sinh, phi mạng, phi nhân. Vì nó là cái thể thanh tịnh chứ không phải là ngã, là chúng sinh, là mạng, là nhân gì hết. À, mà vì theo cái mê lầm tạo nghiệp rồi nó thành ra có chúng sinh, có ngã, có nhân, vân vân. Như Lai Tạng không phải cảnh giới của chúng sinh kiến chấp về thân, hay của chúng sinh có tưởng điên đảo, hay chúng sinh loạn ý về không. À, bởi vì cái Như Lai Tạng đó nó vượt ra khỏi cái tầm của những người chấp cái thân này là thiệt, vượt ra khỏi cái tầm những cái người có cái tâm tưởng điên đảo, vượt ra khỏi cái tầm của những người mà cái ý chấp về không, loạn ý về không, tức là cho rằng cái đó nó không có gì hết, không còn gì hết. Thì như vậy để chỉ cho cái Như Lai Tạng là nó vượt ra khỏi kiến chấp của phàm phu, kiến chấp của dị thừa. Thưa Thế Tôn, Như Lai Tạng là pháp giới tạng, là pháp thanh tạng, là xuất thế gian thượng thượng tạng, là tự tính thanh tịnh tạng. À, như vậy Như Lai Tạng là gì? Là cái pháp giới tạng, tức là cái kho tàng pháp giới, là cái kho tàng pháp thân, là cái kho tàng xuất thế gian thượng thượng, cũng là tự tánh thanh tịnh, là cái kho tự tánh thanh tịnh. Như vậy thường thường tu thiền và thiền tâm thì hay nói thiền tâm là tu về cái gì? Đó là tự tánh thanh tịnh thiền. À, tức là cái thiền để trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, đó là cái chủ yếu này đó. Mà cái tự tánh thanh tịnh của chính mình là gì? Là cái thể bất sanh bất diệt hiện hữu đó. À, tự tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng này thế mà khách trần phiền não và thượng phiền não làm nhiễm ô cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai. Nó là tự tánh thanh tịnh, nó là tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng mà lại bị khách trần phiền não làm nhiễm ô cảnh giới đó, cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai. Bởi tại vì sao? À, bởi vì sao? Tâm thiện trong sát na chẳng bị phiền não nhiễm, tâm bất thiện trong sát na cũng chẳng bị phiền não nhiễm. Phiền não chẳng chạm tâm, tâm chẳng chạm phiền não, thế làm sao cái pháp không chạm xúc lại nhiễm tâm được? Đó, ở đây nói rằng cái tâm thiện sát na chẳng bị phiền não nhiễm, tâm bất thiện sát na cũng chẳng bị phiền não nhiễm, phiền não chẳng chạm tâm, tâm chẳng chạm phiền não. Thì cái đoạn này nó có hai ý. Ý thứ nhất, tâm thiện và tâm bất thiện sát na. Sát na tức là một cái chốc lát, một cái chốc mắt gì đó, nó quá nhanh. Thì giờ tôi hỏi với chú, tâm thiện và tâm bất thiện trong sát na nó có thành thiện thành bất thiện không? Thí dụ như tôi nói thế này, tôi nói người một chữ đó, một chữ tốt, một chữ, từng chữ vậy nó có thành thiện chưa? Nhưng mà ráp ba chữ lại cái nó người đó tốt, phải không? Hình thứ vậy nó thành tốt, thành xấu là phải ráp lại, chứ còn một chữ nó không thành xấu tốt, phải không? Cái người không nó có xấu tốt, nó đó không không thành xấu tốt, nói tốt không có không thành. Như vậy riêng từng chữ nó không thành, mà nó ráp nhiều cái lại mới thành diễn, phải không? Đó là đứng về mặt sát na, tức là nó rời từng chớp mắt thì nó không có cái thiện cố định, cái ác cố định gì hết, cho nên nó không thành nhiễm. Đó là nó bản thân của tâm thiện tâm ác từng sát na nó không thành nhiễm phiền não. Rồi cái nghĩa thứ hai là cái tâm thể thanh tịnh bất sanh bất diệt, còn cái niệm thiện ác là cái sanh diệt. Thì cái niệm thiện ác là cái sanh diệt, cái sanh diệt làm sao nhiễm cái bất sanh bất diệt được, phải không? Đó vì vậy cho nên nói là không chạm tâm, tâm chẳng chạm phiền não. Thưa Thế Tôn, vậy mà có phiền não tuy không nhiễm mà có mới là lạ chứ. Có phiền não nhiễm tâm, cái tự tính thanh tịnh tâm mà có nhiễm là điều khó hiểu rõ được. Như Phật Thế Tôn là bậc có thật trí, thật nhãn, thật trí là căn bản của pháp, là pháp thông suốt, là chỗ sở y của chính pháp, mới có tri kiến như thật. Như vậy thì cái tự tánh thanh tịnh, nó đã là thanh tịnh mà nó là thường hằng, là bất biến, thì làm sao cái phiền não do tâm thiện tâm ác từng sát na sinh diệt lại có thể nhiễm nó được, phải không? Thì như vậy nó không thể nhiễm được mà rồi vẫn có nhiễm, cái đó mới là khó hiểu. Khó hiểu mà dễ hiểu. Cũng như bây giờ tôi ví dụ như mặt biển nếu không có gió thì nó lặng hay nó có sóng? Nó yên lặng. Bây giờ gió thổi cái sóng nổi đùng đùng, thì như vậy mặt biển nguyên không có sóng, nhưng mà gió thổi thì sóng nổi đùng đùng. Khi sóng nổi đùng đùng đó, thì có một người cha dẫn đứa con chừng 10 tuổi hoặc 8 tuổi ra, nó hỏi ba nó, hỏi ba, thưa ba tại sao có sóng? Thì ba nó nói sao? Nó tại gió mà có sóng. Nói gió làm sao, hình dáng làm sao mà làm ra sóng được? Thì ba nó trả lời sao? Gió không có hình tướng mà là sóng có hình tướng, thì cái không hình tướng tại sao làm ra cái hình tướng nữa? Thì giờ trả lời sao? Chỉ có những người có học thức thì biết đại khái gió có sức mạnh nó đùa này kia, chứ cũng biết như vậy làm sao giải thích. Thì mình cũng vậy, nói tự tánh thanh tịnh, nó như là tự tánh thanh tịnh, ai cũng có tự tánh thanh tịnh, mà đã là thanh tịnh tại sao khởi nhiễm không? Hà Sĩ Chú không có thắc mắc cái đó không? Nếu tự tánh thanh tịnh thì thanh tịnh luôn, sướng thì tại sao lại khởi nhiễm không? Mà nói là cái nhiễm o phiền não không có nhiễm được cái thanh tịnh đó, mà không nhiễm được thì tại sao lại có? Thật là khó hiểu, nhưng nên đây nó chỉ có Phật mới hiểu được thôi. Thì giờ cũng vậy, ông cha mà giải thích cho đứa nhỏ hiểu tại sao mà gió không có hình tướng mà làm nổi sóng được, thì ông cha giải thích sao? Làm sao cho nó hiểu? Khó mà giải thích được. Thì cái đó mà không phải nói gió khởi sóng là trái sự thật, Thấy không? Đó là sự thật, nhưng mà giải thích không ra. Giải thích cho nó hiểu, giải thích không được. Thì ở đây cũng vậy, tự tánh thanh tịnh mà giấy khởi phiền não, thì đó là hiện giờ có phiền não. Mà đã có phiền não thì lẽ ra tự tánh của mình nó hết thanh tịnh rồi, phải không? Nhưng mà tự tánh vẫn là thanh tịnh. Như vậy thì giải làm sao? Cái gì làm sao phiền não dấy lên? Làm sao tự tánh thanh tịnh lại khởi phiền não? Như trong kinh thường hay nói, nó tự tánh nó không giữ tự tánh, cho nên mới có cái phiền não nổi dậy, vô minh nổi dậy. Thì bây giờ mình trả lời, mặt biển không giữ cái tánh yên lặng của mặt biển, cho nên gió thổi sóng dậy, phải không? Thì nói như vậy thôi, gió thổi sóng dậy nói tại sao mà có gió, gió có hình tướng gì làm cho sóng, thì các nghĩa không ra. Các nghĩa cho mấy đứa nhỏ không thể hiểu được. Thì đó là cái ý nghĩa để thấy rằng ở đây nó chỉ có